Dạ, con xin phép được hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Xin bác giải thích là tại sao năm thứ 46 thì Đức Phật để tóc và mặc áo nâu ạ? Việc này có ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ?
Năm bây giờ bác nói nè, 20 tuổi, 25 tuổi đi tu. 36 năm tu là 31 năm. Không phải năm 40 sao, 40 năm năm 31 ông tuyên bố là ông đắc đạo. Ông phải cạo đầu và mặc áo đứng ra giảng đạo. Cạo đầu luôn. Cạo đầu cho sạch sẽ, cạo đầu là cái ý gì biết không? Xóa bỏ cái thế giới trang kia bằng cái thế giới trang bị này nè. Con đẹp trai hay không là do cái mái tóc của con á. Cái mái tóc con lù xù cũng được. Con xấu con đẹp cũng do cái mái tóc của con. Mà bây giờ cạo bỏ đi, dẹp đi, tôi không cần cái thế gian này, tôi không cần đẹp. Mà tôi làm ông thầy dạng trống bóc cái đầu tôi chấp em hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết. Gọi là cạo đầu trọc, dẹp hết cái vụ thế gian. Anh muốn hỏi gì tôi nói hết chứ nghe. Gọi là ông thầy giờ đó. Đúng 31 tuổi ông mới cạo đầu nha. Mà ông dạy 45 năm và 2 năm nữa là 47 năm. Khi mà năm 79 ông để tóc lại. Tuổi ông 79 tuổi, còn một năm nữa ông chết thì ông mới để tóc lại để gì? Ông dạy cái pháp môn giải thoát này nè. Và pháp môn giải thoát này mới dẫn người ta trở về Phật giới. Hồi đó anh vô trong cái thế giới này, anh mượn người ta, mượn cái thân và tánh người. Để anh, cha mẹ để anh ra cũng có tóc ấy, mà giờ tự nhiên anh đi tu thì anh mới cạo đi. Mà giờ anh trở về phải trả lại cho tôi chứ, thì tại sao anh phải về phải cạo? Lý do, ông Phật có ba cái thời kỳ. Một là tu, hồi còn trẻ đó thì bình thường, khi tu thì không cần trau chuốt, mặc áo không cần ấy, rách cũng được, bao nhiêu áo cũng được. Đây là cái tượng trưng với một thái tử không có làm, không làm chuyện này đâu. Đây là cái hình thức nói lên vậy thôi. Rồi trong cái thời gian mà giảng đạo là hoàn toàn phải ăn mặc đẹp, là thứ hai là đầu phải cạo trọc. Khi trở về Phật giới phải trang bị lại đúng một con người. Đúng một con người trở về Phật giới. Vì thế mà đúng ra đó, nếu một vị Phật trở về Phật giới thì phải mặc cái áo mà của cái cờ Phật giáo đó, cái áo công đức đó. Đúng của nó là phải vậy. Nếu mà giờ nó nhiều quá thì nó thấy chứ đầu tiên ông mặc vàng nha, rồi mặc áo nâu, mặc áo vàng áo bình thường đi, rồi áo áo vàng giảng đạo, rồi áo nâu lao động, rồi còn áo cái kia mang cái áo màu cam phải về Phật giới. Nó đúng theo cái tổ chức của cái đạo Phật để mang trở về Phật giới, mà đây ta dạy anh về Phật giới. Còn bất cứ thầy nào không hiểu cái công thức này thì đi phê bình người ta thôi. Nhưng mà phê bình người ta đó, rồi người ta hỏi lại rồi không biết làm sao. Nếu mình phê bình, đứng ra phê bình thì phải chấp nhận là người ta hỏi lại. Đừng có ý là mình tu lâu năm, mình có cái cơ sở to rồi mình nói muốn hỏi làm đó, nói. Thời này không còn cái chuyện đó nữa. Thời này không còn mỹ dân nữa. Làm cái gì phải cho rõ ràng. Nói thật, thời này không lường gạt được ai nữa đâu. Khoa học, vật lý, tiếng, mê tín lùi. Khoa học, vật lý, tới, mê tín dẹp. Không phải hiểu cái công thức này. Chứ bây giờ không lẽ đi ô tô rồi mà còn kiếm cái xe bò đi nữa. Dẹp xe bò, dẹp giờ còn thấy là có cái xe bò nào nó kéo trên đường không? Thời buổi này thì gọi thời buổi là điện tử mà, cái nào mà xài bằng điện mới xài, nghe không? Mình cũng chết với cái điện tử này. Điện là ấy, điện nó cũng là nó giết cho mình chết luôn á, nó cho mình tử luôn á. Thời này phải đúng ăn mặc, đúng thời đúng lúc. Ông Phật cũng vậy, mấy thời kỳ thì phải đúng thời mấy thời kỳ. Mình phải hiểu cái thế giới vật chất này chứ. Chứ đừng đi ra đừng có đó. Bây giờ tôi nói thật á. Nếu muốn mà công kích tôi á, tôi đồng ý. Tôi khoái là công kích mà tổ chức đàng hoàng thì tôi khoái lắm. Tôi lo hết, tôi bảo hết. À, muốn chửi tôi hay muốn công kích gì, đưa ra ánh sáng chửi. Tôi không trách, mà tôi chỉ hỏi lại thôi. Trả lời không được thì thôi, tôi cũng không không trách gì. À, nó có vậy thôi. Thì con truyền cái ý của chú lại đó. Bất cứ ông thầy nào muốn chửi chú vui vẻ, chú không nói. Nhưng mà nên chửi có đông người nghe. Rồi cho tôi hỏi lại. Tôi không buồn ông đâu. Ông muốn chửi tôi kiểu gì chửi mà tôi không buồn. Nhưng mà có nhiều người nghe. Rồi ông chửi tôi cái vấn đề gì thì tôi hỏi ông cái đó thôi. Có nghĩa là ông nói tôi cái gì thì tôi hỏi lại thôi. Ông có qua được tôi không? Nói vậy thôi. Đó, cái chủ trương của chú. Chủ trương chú là soạn giả nguyện nhân. Bất cứ cho hỏi tự do bất cứ cái gì về đạo ở đây, đạo nào cũng được. Thấy không? Đặc biệt chú đã nghiên cứu đạo Phật thì chú chuyên môn về cái đạo Phật này. Sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào dù hóc búa cỡ nào. Dù tôi cho anh hai chục cái bằng tiến sĩ chồng lên cũng tôi cũng trả lời. Chứ đừng có nói một hai cái không mà thua chứ đấu với tôi đâu. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Việc có ý nghĩa như vậy được ghi trong tài liệu nào? Còn kinh sách ngày nay ghi chép, biên dịch, biên soạn lại có đúng không ạ?
Bây giờ tất cả cái môn nào của đạo Phật cũng là nằm trong giáo lý hết, chứ không có cái chỗ nào khác hết á. Tại người ta không học giáo lý rồi ngồi ngoài tưởng tượng nói thôi. Thấy không? Giống như cái cơ bản mà con đi học tiểu học thì phải có cái hồ sơ tiểu học của tôi. Con học tiểu học mà không có biết sách nào, không có cái giáo án nào của tiểu học thì con phải tu sai thôi. Tiểu học, trung học, đại học và đại học rồi đại học ngành. Con học ngành bác sĩ thì nó có cái giáo án của bác sĩ, kỹ sư cũng vậy, luật sư cũng vậy. Nó đi chuyên vô, còn cái đạo Phật nó cũng vậy thôi. Còn muốn tu cái gì, còn muốn tu thành ánh A-la-hán nữa đó. Tôi nói thiệt con á, thành A-la-hán là dễ tu nhất. Nếu tu áp dụng đúng trong 24 tiếng đồng hồ thành A-la-hán liền. Tu có công thức đàng hoàng chứ không phải đâu. Mà tại người ta không có hiểu. Rồi nói này nói kia chứ sự thật là đạo Phật đã gọi là tại sao mà ông Phật là gì toàn năng toàn giác. Ông không có dạy mơ hồ. Ông dạy cái gì phải rõ ràng. Một trên một với một là hai chứ không có một với một là ba được. Thấy không? Phải hiểu cho rõ ràng như vậy. Rồi có hỏi tiếp đi.